làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một số nhận định liên quan đến tinh thần truyền giáo hay chứng đạo của hội thánh đầu tiên, đối chiếu với hiện trạng truyền giáo và làm chứng nhân cho Chúa của hội thánh ngày nay, để thấy cần phải trở lại hay phục hồi tinh thần này từ đâu. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nguồn nước sống thượng thiên của Thanh Toàn qua tiếng hát Xuân Phú.
Gán chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Giê-hô-va, lấy danh Ngài làm nguồn trông cậy mình. Sẽ như cây trồng gần bờ suối, dễ đâm theo nước chảy đêm ngày. Ngộ khi trời nắng cũng chẳng lo gì mà luôn ra trái ngon. Bao lần con tìm suối mát trần gian, xa lìa cha nguồn nước sông bình an. Tâm hồn con tựa bãi vắng tịch liêu, đời trống vắng quạnh hiu, lòng núi tiếc chuỗi ngày vang bên Chúa. Con về bên nguồn nước sông thượng thiên, linh hồn con được đến bên bình yên. Bên Ngài con là trái chín ngọt ngon, là bóng mát đầu non, là phước ân cho người giữa cuộc đời. Suối mát trần gian, xa lìa cha nguồn nước sông bình an. Tâm hồn con tựa bãi vắng tịch liêu, đời trống vắng quạnh hiu, lòng núi tiếc chuỗi ngày vang bên Chúa. Con về đây tìm suối nước tình thương, linh hồn con giờ có Chúa dựa nương. Xin dùng con làm trái chín ngọt ngon, làm bóng mát đầu non, làm chứng nhân cho Ngài giữa cuộc đời. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Giê-hô-va, lấy danh Ngài làm nguồn còn trông cậy mình. Sẽ như cây trồng gần bờ suối, dễ đâm theo nước chảy đêm ngày. Ngộ khi trời nắng cũng chẳng lo gì mà luôn ra trái ngon.
Kỳ trước chúng ta đã nói đến một số khó khăn trong sứ vụ truyền giáo của Cơ Đốc nhân thời kỳ đầu, không những khó khăn trong bối cảnh chính trị, xã hội và tôn giáo của đế quốc La Mã, nhưng còn là những chống đối dai dẳng lâu dài, kiên quyết từ chính các cộng đồng Do Thái, phát sinh từ giáo lý cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu không tương hợp với truyền thống Do Thái giáo. Hội Thánh đã phải họp công đồng đầu tiên tại Jerusalem để giải quyết các vấn đề giáo lý được ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 75. Dù vậy, đến cuối cùng, chính Sứ đồ Phao-lô đã phải rũ áo đối với chính đồng bào mình, bảo rằng ông sẽ đi đến với các cộng đồng dân ngoại, và từ đó, Hội Thánh dân ngoại đã được hình thành và phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận được sự bùng phát nhanh chóng của Hội Thánh kể từ lễ ngũ tuần, khởi sự từ Jerusalem, thủ đô của Do Thái giáo. Bí quyết thành công trong công cuộc truyền giảng của các tín hữu ban đầu là gì? Ngoài vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh, chúng ta còn thấy bí quyết thành công là do lòng hăng hái giao giảng đạo Chúa, mà lòng hăng hái này nằm ở những biến đổi sâu xa trong đời sống các môn đồ Chúa Cứu Thế, khởi sự từ ý nghĩa thương khó và phục sinh của Chúa Cứu Thế trong Kinh Thánh được mặc khải cho họ qua chính Chúa Cứu Thế phục sinh. Các môn đồ Chúa Cứu Thế sẽ không thể truyền giảng với lòng tin quyết nếu họ không được mặc khải để hiểu rõ Kinh Thánh. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh đã dành ưu tiên cho việc giải nghĩa cặn kẽ cho môn đồ nguyên lý cứu rỗi quan trọng liên quan đến sự thương khó và phục sinh của Ngài. Chúng ta sẽ ôn lại những diễn tiến này trong bối cảnh cuộc khổ nạn Chúa Cứu Thế trải qua. Sau bản án vô lý, bất công, sau cuộc hành quyết dã man và tàn khốc, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết. Công cuộc mai táng cấp tốc chỉ có mấy tín nữ chứng kiến, còn các môn đồ đều trốn chạy. Nhưng 3 ngày sau, tin Chúa phục sinh đã nhanh chóng loan ra từ sáng sớm qua các tín nữ đem hương liệu đến sức xác Chúa. Rồi chính trong ngày đó, Chúa đã hiện ra cho các môn đồ, cho biết Ngài thật đã sống lại. Tuy nhiên, cú sốc về vụ án và cuộc hành quyết thầy họ xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, khiến cho các môn đồ chưa hoàn toàn tỉnh trí. Họ chưa kịp định thần để có thể tin lời báo cáo của các bà khẳng định rằng Chúa đã phục sinh. Sử gia Luca ghi lại khá chi tiết tâm trạng này trong Luca chương 24 câu 9 đến câu 12. Họ ở mồ trở về, giao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Marie Madeleine, Jeanne và Marie mẹ của Jacques cùng các đàn bà khác cùng đi với họ đã giao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà nhìn, chỉ thấy vài liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Chúa biết tâm trạng đó, cho nên Ngài cũng đã hiện ra cho 2 môn đồ đi về làng Emmaus, của trách họ chậm hiểu, chậm tin lời các tiên tri nói về Chúa Cứu Thế, phải chịu thương khó, rồi mới được vinh hiển. Rồi Chúa kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu lời Kinh Thánh. Luca ghi trong chương 24 câu 27 như sau. Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri, mà cắt nghĩa cho 2 người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Có thể nói đây là phần kỹ thuật quan trọng nhất về giáo lý cứu rỗi, 2 môn đồ vô danh đã được nghe chính Chúa phục sinh diễn giải. Dù lúc đó họ chưa nhận ra Chúa, cho đến khi Chúa bẻ bánh tạ ơn trong bữa ăn tối, họ mới được khai minh, chợt nhận ra là Chúa như Ngài thoạt biến đi. Kinh nghiệm gặp Chúa quá kỳ diệu, họ không thể cầm giữ nổi, mà ngay tối hôm đó, tức khắc trở lại Jerusalem để báo tin cho các môn đồ. Họ mới từ Jerusalem về làng, nhưng khi vừa đến nơi đã quay ngay trở lại Jerusalem dù trời đã tối. Chi tiết này cho thấy đối với họ, sự kiện được gặp Chúa phục sinh và nhất là sứ điệp Chúa dạy họ giống như ánh sáng tràn vào tâm hồn tối tăm bối rối. Họ không thể nào trì hoãn mà bằng mọi cách phải cấp báo cho các sứ đồ cũng đang trong tâm trạng phiền ưu như họ ít giờ trước đây. Luca ký thuật như sau. Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng, Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh là thể nào. Đó là câu 33 đến câu 35. Câu chuyện Luca ký thuật còn ly kỳ hơn nữa, khi các môn đồ đang xôn xao bàn tán về chuyện hai môn đồ làng Emmaus kể, thì Chúa Giêsu bất ngờ hiện ra giữa họ. Luca kể lại như sau. Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng, bình an cho các ngươi. Nhưng môn đồ đều sừng sốt rụng rời tưởng thấy thần. Ngài phán rằng, sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi hoặc? Hãy xem tay chân ta, thật chính ta. Hãy giờ đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng, ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Đó là Luca chương 24, câu 36 đến câu 43. Cách Chúa minh chứng cho các môn đồ biết Ngài thật đã phục sinh và đang sống cho thấy tấm lòng cảm thông sâu xa của Chúa đối với tâm trạng cực kỳ bối rối hoang mang của họ. Có tin thật vui là Chúa đã phục sinh, nhưng tin vui lớn quá, lớn không thể tưởng tượng nổi, lớn đến nỗi họ không dám tin. Từ tâm trạng thất vọng, đau buồn, họ bất ngờ đối diện với một thực tại quá vui mừng, đảo ngược hẳn tình huống đau thương tuyệt vọng, làm cho họ chới với, không dám tin, dù sự thật đang diễn ra trước mắt. Một sự thật quá lớn, quá kỳ diệu, quá vinh quang, đến độ không biết phải nhận định như thế nào. Tất cả những hình ảnh thê thảm trong cảnh thầy bị bắt tại vườn cầu nguyện, bị trói, bị mắng nhiếc, sỉ nhục, bị đánh đập tàn tệ, cuối cùng là cuộc hành hình đóng đinh. Hình ảnh thầy đẫm máu trên cây thập tự còn in đậm nét trong họ. Ngài đã chết trong một buổi trưa đất trời rung chuyển tối sầm, rồi người ta tần liệm chôn Ngài trong mộ đá. Tất cả những hình ảnh đó, những sự kiện đớn đau đó còn đang hiển hiện trong tâm trí, còn đang khiến cho tâm hồn họ rúng động đầy lo buồn. Tâm trạng đó làm cho hình ảnh Chúa phục sinh trước mắt trở nên mờ nhòa. Chúa biết xúc cảm của họ và Ngài cảm thông sâu sắc, cho nên Chúa đã trấn an bằng những lời rất ôn tồn. Sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi hoặc? Hãy xem tay chân ta, thật chính ta. Hãy giờ đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Chúa biết họ không tin chính mắt mình, nên Ngài bảo họ vận dụng đến các giác quan khác. Hãy giờ đến ta, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Nhưng rồi Chúa biết chưa đủ. Ngài hỏi họ xem có gì ăn không. Họ lần hồi tỉnh ra, dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận và ăn ở trước mặt họ. Chúa đã cho họ sử dụng mọi quan năng để xét nghiệm và biết chắc Ngài thật đang sống. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần đầu tác động đến giác quan. Khi họ đã bình tâm, Chúa mới khởi sự soi sáng tâm trí cho họ hiểu Kinh Thánh cùng một cách như Ngài đã làm với hai môn đồ làng Emmaus. Chắc chắn cũng là để khẳng định cho các sứ đồ thấy rằng lời chứng của hai môn đồ đó là thật. Luca ký thuật như sau. Đoạn Ngài phán rằng, ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Ngài phán, có lời chép rằng Chúa cứu thế phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà giao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Đó là phúc âm Luca chương 24, câu 44 đến câu 49. Trước khi chịu thương khó, Chúa đã nhiều lần nói với các môn đồ biết điều này, nhưng họ không hiểu và cũng không chịu tin. Sứ đồ Phi-e-rơ đã từng can gián Chúa bảo rằng, Đức Chúa Trời không nỡ để cho Thầy phải chịu khổ nạn. mà Führer không biết Chúa chịu khổ nạn là cốt lõi của chương trình cứu rỗi. Vì vậy ông đã bị Chúa của nặng vì đã để cho ma quỷ lợi dụng làm công cụ cho nó. Nhìn chung, các môn đồ không hiểu rõ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Như tất cả những người Do Thái khác, họ có chung một quan điểm về đấng cứu tinh dân tộc là đấng sẽ giải phóng họ khỏi ách cai trị của đế quốc La Mã bằng sức mạnh quân sự. Chính vì thế, các môn đồ Chúa Giê-xu đã không thể hiểu khi Chúa bị hành hình và đã chết. Họ rơi vào tâm trạng hoang mang cùng cực, cho nên trong vài lần đầu khi Chúa hiện ra cho họ, họ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh trí. Trong tâm trạng hoang mang đó, Phúc Âm Giăng chương 21 cho biết họ rủ nhau đi đánh cá, nghĩa là trở về nghề cũ. Nhưng dù vất vả quăng lưới suốt đêm, họ không có đến một con cá mắc lưới. Chính lúc đó Chúa xuất hiện trên bờ, bảo họ thả lưới bên hữu thuyền. Họ kéo lên một mẻ lưới chưa từng có, 153 con cá lớn. Bây giờ họ chợt nhận ra người đứng trên bờ là Chúa và tin rằng Ngài đã phục sinh. Chúa đã để thì giờ gặp riêng Phi-e-rơ và chúng ta chắc rằng lần gặp gỡ này và những gì Chúa nói, những gì Chúa hỏi đã ghi đậm nét trong tâm trí, củng cố đức tin, giúp ông trở thành một sứ đồ can đảm, sẵn sàng đối đầu với cả một tập thể giáo quyền Do Thái đầy thành kiến. Tuy vậy, cho đến khi Đức Thánh Linh hiện xuống trong lễ ngũ tuần, các môn đồ mới được hoàn toàn khai trí. Đức Thánh Linh soi sáng giúp họ hiểu rõ toàn cảnh chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu với biến cố cao điểm là sự kiện phục sinh mà chính họ vốn không tin, nhưng nay hoàn toàn bị khuất phục. Họ can đảm nói về sự kiện Chúa phục sinh trước tòa công luận với bằng chứng không ai phản bác được, trừ phi là dùng cường quyền trấn áp. Tất cả những sự kiện kỳ diệu về phép lạ Chúa phục sinh và những lời truyền dạy khẳng định rõ ràng về nguyên lý chuộc tội đã giúp cho các môn đồ biết rõ và nắm vững sứ điệp phải giao giảng. Họ cũng không thể nào quên được lời căn dặn của Chúa liên quan đến sứ mạng giao giảng về sự chết và sự phục sinh của Ngài là cốt lõi của tin lành. Ngài phán, có lời chép rằng Chúa cứu thế phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà giao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Đó là Luca chương 24 câu 46-47. Đức tin các môn đồ nơi Chúa cứu thế phục sinh dần hồi được củng cố qua những lần được gặp Chúa, được Chúa khích lệ, khuyên dạy, nhắc nhở. Đến ngày lễ ngũ tuần, kinh nghiệm về quyền năng Đức Thánh Linh giống như giọt nước tràn ly, khiến cho các môn đồ phấn khích đến độ người ngoài cũng nhận ra tính cách lạ thường này mà một số người lại tưởng họ say. Ngay sau bài giảng với những lập luận chắc nịch và đầy quyền năng thánh linh của sứ đồ Führer, hội thánh đầu tiên đã hình thành, nếp sinh hoạt trong hội thánh và đời sống biến đổi của các môn đồ đã trở thành đề tài bàn luận và ngưỡng mộ của cộng đồng dân chúng thủ đô. Từ đó số tín đồ gia tăng lên đến nhiều nghìn người. Bài giảng của sứ đồ Führer trong sự soi dẫn đầy quyền năng của Đức Thánh Linh đã thiết định các chân lý tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong lòng người nghe. Chúng ta cũng cần nhớ rằng, những người nghe bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ rồi tin là những người đã sống trong bối cảnh Do Thái giáo với những truyền thống lâu đời qua một hệ thống giáo dục tôn giáo chặt chẽ của đảng Pha-ri-si và các thầy thông giáo. Phái Pha-ri-si là những người lãnh đạo nắm trọn sinh hoạt tâm linh của toàn dân một cách vững chắc, đầy xác quyết. Nhưng vào thời điểm đó, họ hoàn toàn chối bỏ Chúa Giê-xu, không nhận Ngài là Chúa Cứu Thế. Họ cương quyết chống lại những lời tuyên xưng của Chúa, đến độ giáp tâm giết Chúa bằng tay người La Mã với lối hành hình dã man của dân ngoại. Chính trong bối cảnh đó, lời giảng của sứ đồ Phi-e-rơ giống như một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu soi vào những tấm lòng tối tăm nhưng khao khát ơn cứu rỗi, khiến cho 3.000 người ăn năn quay lại tin nhận và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài giảng trong lễ ngũ tuần của sứ đồ Phi-e-rơ cô đọng những chân lý chính yếu trong chương trình cứu rỗi được Đức Chúa Trời hoạch định. Ngài đã dùng các tiên tri tiên báo nhiều trăm năm trước. Đây là những lời tiên tri không xa lạ gì với những người theo Do Thái giáo. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra như đã tiên báo, thì họ lại không nhận ra, cho nên khi sứ đồ Phi-e-rơ trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh công bố chân lý về những sự kiện này được ứng nghiệm trong sự thương khó, trong sự chết và phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì họ thức tỉnh. Đấng cứu tinh đã đến ngay trong xứ họ, ngay trước mắt họ, nhưng họ lại vô tâm và hoàn toàn lãnh đạm. Tuy nhiên, khi được Đức Thánh Linh cáo trách thức tỉnh, họ đã đáp ứng tích cực không ngờ. Luca ghi lại đáp ứng của họ sau bài giảng của sứ đồ Phêrô như sau: Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phêrô và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 37. Sứ đồ Phêrô đã đưa ra câu trả lời đơn giản, cô đọng, gồm 3 điểm chính như ghi trong câu 38. Phêrô trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 3 điểm trên, hối cải, tin nhận và được Đức Thánh Linh tái tạo đã trở thành công thức truyền giảng của Hội Thánh ban đầu. Chúng ta có thể khai triển vắn tắt như sau. Thứ nhất, hối cải là điều kiện tiên quyết để có thể đến với Chúa nhận ơn cứu rỗi. Một khi đã ý thức về tội lỗi mình đã phạm, một người mới có thể thực sự ăn năn, nghĩa là dừng chân quay lại. Thông thường, để tự nhiên, con người rất khó thấy mình lầm lạc hay sai phạm, chỉ vì tội lỗi, cột trói, ma quỷ che mờ, khiến cho con người không biết mình lầm lạc. Chúng ta có thể xem trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 34, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4. Nhưng khi chân lý cứu rỗi được rao giảng, Đức Thánh Linh sẽ dùng để soi sáng, cáo trách, khiến cho con người quyết định ăn năn. Bài giảng của sứ đồ Phêrô đã tập trung vào sự chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế để minh chứng rằng chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Ông đã chứng dẫn lời tiên tri của vua David bảo rằng Đức Chúa Trời không để cho Chúa Cứu Thế là dòng dõi vua David ở trong âm phủ, cũng không để xác thịt Ngài hư nát. Đó là câu 31. Những lời này đã ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì sự phục sinh của Chúa Giê-xu vừa xảy ra là sự kiện không thể chối cãi được. Sự phục sinh từ kẻ chết là bằng chứng độc đáo của Chúa Cứu Thế mà không cần một bằng chứng nào khác. Thời nào cũng vậy, bước khó khăn nhất của một người tin Chúa chính là bước hối cải. Nếu không có lời giảng chính xác, không có tác động của Đức Thánh Linh, thì con người sẽ không thể hối cải. Nếu Đức Thánh Linh không cất bỏ tấm màn che trên tâm trí người nghe tin lành, thì sự hối cải rất khó xảy ra. Tính tự mãn và bản chất kiêu ngạo sẽ ngăn chặn không cho con người nhận rằng mình là một tội nhân, cho đến khi Đức Thánh Linh đập tan cái vỏ cứng của bản ngã. Lời Chúa sẽ là những mũi tên xuyên thủng để ánh sáng tin lành có thể chiếu rọi vào những tấm lòng tăm tối, và với tác động của Đức Thánh Linh, ánh sáng đó sẽ tỏa soi trong tâm hồn, thôi thúc tội nhân ăn năn. Chúng ta không thể biết hết về cách thức Đức Thánh Linh hành động, nhưng chỉ biết rằng Ngài tác động qua tin lành được rao giảng, và nếu Ngài không tác động, tấm lòng tội nhân sẽ tiếp tục là những tảng băng bất động. Điểm thứ hai trong phần tóm tắt của sứ đồ Phêrô nói về tiến trình cứu rỗi là nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội. Điều này có nghĩa là công khai tuyên xưng đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêsu qua lễ báp têm, kể như mình đã chết đối với cuộc đời cũ. Điểm thứ nhất là ăn năn, nghĩa là dừng bước quay về. Điểm thứ hai cho biết nơi quay về là về với Chúa Cứu Thế Giêsu, quay về bằng cách phó thác cả cuộc đời cho Ngài, đặt trọn lòng tin nơi Ngài một cách công khai, dứt khoát qua lễ báp têm, tuyên bố với thế giới mình đã chết đối với cuộc đời tội lỗi cũ. Từ nay, người đặt lòng tin nơi Chúa không còn tin cậy tôn thờ bất cứ đối tượng nào kể cả chính mình, mà hoàn toàn tin cậy Chúa. Tất nhiên trong chính bước này, Đức Thánh Linh cũng là tác nhân giúp tín nhân thể hiện đức tin qua quyết định nhận lễ báp têm trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Không chỉ có nghi lễ bên ngoài, nhưng là một biến đổi triệt để sâu xa bên trong tâm linh tín nhân. Và đó là điểm thứ ba trong phần đúc kết của sứ đồ Phêrô. Trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 38, trả lời cho câu hỏi chúng tôi phải làm gì, sứ đồ Phêrô nói: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Như vậy, khía cạnh thứ ba sứ đồ Phêrô nêu lên trong câu trả lời vắn tắt cho những người muốn nhận ơn cứu rỗi là vai trò của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là con dấu đóng trên linh hồn tín nhân để xác định chủ quyền của Đức Chúa Trời trên người đó. Khi đặt lòng tin nơi Chúa, một người không chỉ ăn năn tội, từ bỏ con đường cũ, quay hướng về Đức Chúa Trời, mà còn vĩnh viễn thuộc về Ngài. Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng người đó, đem theo sự sống thiêng liêng thánh khiết của Đức Chúa Trời để biến đổi, tái tạo người đó thành tạo vật mới, theo Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng thôi thúc môn đồ làm chứng nhân cho Chúa một cách can đảm, nhiệt thành. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật của Luca để có thể thấy được lời giảng của sứ đồ Phi-rơ đã khích lệ những người tin nhận Chúa, không chỉ là khích lệ xúc cảm nhưng khai sáng cho họ hiểu lời hứa bền vững của Đức Chúa Trời, đồng thời quyết định dứt khoát ra khỏi số phận hư vong, chạy đến với Chúa để cứu mạng mình và sẽ được Chúa dùng để cứu vô số người khác. Sứ đồ Phi-rơ nói như sau: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu pháp báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lên chúng rằng các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp tem và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 38 đến câu 41. Chúng ta vừa nói đến hối cải, tin nhận Chúa Giê-xu và được Đức Thánh Linh tái tạo là công thức truyền giảng cho hội thánh ban đầu. Chúng ta sẽ tiếp tục khai triển yếu tố thành công của tín nhân hội thánh ban đầu trong nỗ lực truyền giảng và làm chứng nhân cho Chúa trong chương trình kỳ tới. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.